Mai Hắc Đế. Sau khi Lý Phật Tử xin thần phục nhà Tùy ở Trung Hoa để chịu ách Bắc thuộc lần thứ ba, đất nước Giao Châu lệ thuộc vào nhà Tùy. Từ năm 589 đến 617, vào năm 603, khi Đường Thái Tông lập nên triều đại nhà Đường. Giai đoạn từ 618 đến 907, trong thì dùng Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trưng, ngoài thì dùng Lý Tính, Lý Tích để thu tóm bốn phương về một mối. Vào đầu thế kỷ thứ 8, sau thời gian Võ Tắc Thiên giữ ngôi nữ vương, lấy quốc hiệu là Chu, Lý Long Cơ lập lại vương triều nhà Đường, đưa thân phụ lên ngôi hoàng đế là Đường Duệ Tông. Vài năm sau, ngôi báo được nhường cho Lý Long Cơ là Đường Huyền Tông, thời Trung Đường. Năm Kỷ Mão 679, Giao Châu đổi thành An Nam Đô Hộ Phủ, đóng đô ở Giao Châu, thay đổi khu vực chia làm 12 châu và 59 huyện. Nước ta gọi là An Nam khởi nguồn từ đó. Danh xưng địa danh Giao Châu kể từ đó gồm 8 huyện chung quanh khu vực Hà Nội ngày nay. Đất nước An Nam trong thời gian đó luôn luôn bị loạn lạc giữa nội tình và ngoại xâm. Có nhiều cuộc nổi dậy chống lại ách thống trị của nhà Đường, trong đó có Mai Thúc Loan. Mai Hắc Đế, chưa xác định được năm sinh, mất năm 722. Tên thật là Mai Thúc Loan hoặc Mai Huyền Thành, là anh hùng dân tộc, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân chống sự chiếm đóng của nhà Đường ở Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 8. Ông quê ở Mai Phụ, Lộc Hà, Hà Tĩnh, nhưng sinh ra ở Nam Đàn, Nghệ An. Thời thơ ấu. Mai Thúc Loan sinh vào khoảng cuối thế kỷ 7 tại thôn Ngọc Trừng, Hoang Châu, nay thuộc huyện Nam Đàn, Nghệ An. Theo Việt Điện U Linh, bố Mai Thúc Loan là Mai Sinh, mẹ là Vương Thị, nguyên gốc Lộc Hà, Hà Tĩnh, lưu lạc sang vùng Nam Đàn, Nghệ An. Năm Mai Thúc Loan 10 tuổi, mẹ đi hái củi bị hổ vồ, ít lâu sau thì bố cũng mất. Ông được người bạn của bố là Đinh Thế đem nuôi, sau gả con gái là Ngọc Tô cho. Sinh thời Mai Thúc Loan vốn rất khỏe mạnh, giỏi vật, học rất giỏi và có chí lớn. Ông mở lò vật, lập phường săn chiêu mộ trai tráng trong vùng, mưu việc lớn. Vợ ông giỏi việc nông trang, nhờ đó gia sản ngày một nhiều, môn hạ ngày một đông. Nhờ chí du ngoạn lại được vợ hết lòng ủng hộ, Mai Thúc Loan kết thân với nhiều hào kiệt. Sau này trở thành những tướng tài tụ nghĩa dưới lá cờ của ông như Phòng Hậu, Thôi Thặng, Đàn Du Vân, Mai Hoành, Tùng Thu, Tiết Anh, Hoắc Đan, Khổng Qua, Cam Hề, Sĩ Lâm, Bộ Tân, v.v. Khởi nghĩa. Khởi nghĩa Hoang Châu do Mai Thúc Loan lãnh đạo nổ ra vào năm khai nguyên thứ nhất đời vua Đường Huyền Tông ở Trung Hoa, tức năm Quý Sửu 713. Khởi nghĩa nổ ra tại Rú Đụng, còn gọi là Hùng Sơn của Nghệ An. Tương truyền lúc đó ông cùng đoàn phu gánh vải nộp cho nhà Đường, đã kêu gọi các phu gánh vải nổi dậy chống quân Đường. Tuy nhiên, hiện nay các nhà nghiên cứu đều thống nhất, sưu cao thuế nặng là nguyên nhân khiến nhân dân nổi dậy chống lại ách đô hộ nhà Đường, nổi bật là khởi nghĩa Hoang Châu. Đây là cuộc khởi nghĩa có sự chuẩn bị, biết chọn thời cơ, không phải một cuộc bạo động. Chuyện cống vải là một chi tiết của truyền thuyết, không thể và không phải là nguyên nhân chính nổ ra cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc do Mai Thúc Loan lãnh đạo. Tháng 4 năm 713, Mai Thúc Loan lên ngôi vua, sự gọi ông là Mai Hắc Đế, tức vua đen họ Mai, vì ông có nước da đen. Có ý kiến thì cho rằng do ông lấy biểu tượng là thủy, trong ngũ hành thủy ứng với màu đen. Ông cho xây thành lũy, đã lập kinh đô Vạn An thuộc xã Văn Diên và thị trấn Nam Đàn hiện nay, tích cực rèn tập tướng sĩ. Cuộc nổi dậy của ông được hưởng ứng rộng rãi ở trong nước và có thể có cả sự trợ giúp của Lâm Ấp và Chân Lạp. Năm Giáp Dần 714, Mai Hắc Đế tiến binh đánh thành Tống Bình, là Hà Nội ngày nay. Thái thú nhà Đường là Quan Sở Khách cùng đám thuộc hạ không chống cự lại được, phải bỏ thành chạy về nước. Lực lượng Mai Hắc Đế lúc đó lên tới chục vạn quân. Nhà Đường bèn huy động 10 vạn quân do tướng Dương Thừa Hút và Quách Sở Khách sang đàn áp. Quân quan nhà Đường tiến theo đường bờ biển Đông Bắc và tấn công thành Tống Bình. Sau nhiều trận đánh khốc liệt từ lưu vực sông Hồng đến lưu vực sông Lam, cuối cùng Mai Hắc Đế thất trận, thành Vạn An thất thủ, nghĩa quân tan vỡ. Không đương nổi đội quân xâm lược, Mai Hắc Đế phải rút vào rừng, sau bị ốm rồi mất. Từ thời điểm đánh chiếm Hoang Châu lên ngôi vua, củng cố lực lượng, Mai Thúc Loan đã giải phóng toàn bộ đất nước và giữ vững nền độc lập trong 10 năm, từ 713 đến 722, không phải cuộc khởi nghĩa do ông lãnh đạo nổ ra và bị dập tắt ngay trong cùng một năm 722 như các tài liệu phổ biến hiện nay. Tương truyền từ sau cuộc khởi nghĩa này, nhà Đường không bắt dân An Nam đô hộ phủ nộp cống vải quả hàng năm nữa. Tưởng nhớ. Đời sau nhớ ơn Mai Hắc Đế, lập đền thờ ông ở trên núi Vệ Sơn và trong thung lũng Hùng Sơn. Ngày nay tại địa phận xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, có khu di tích tưởng niệm ông. Một bài thơ chữ Hán còn ghi trong Tiên Chân Báo Huấn Tân Kinh để ở đền thờ ca tụng công đức ông như sau, theo bản dịch. Hùng cứ châu hoang đất một vùng, vạn an thành lũy khỏi hương sông, bốn phương Mai Đế lừng uy đức, trăm trận Lý Đường phục võ công. Lam thủy trăng in tâm ngạc lặng, Hùng Sơn gió lặng khỏi lan không. Đường đi cống vải từ đây dứt, dân nước đời đời hưởng phúc chung. Chú thích thêm, theo một truyền thuyết thì mẹ ông vốn là người làng ven biển Mai Phụ thuộc Hoang Châu, nay là xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Không chồng mà tự nhiên có mang, bị dân làng cười chê, bà xấu hổ nuốt nước mắt bỏ làng trốn đi và phiêu bạt tới thôn Ngọc Trừng, Nam Đàn. Ông mang họ mẹ. Nhận hiểu lầm về Mai Hắc Đế. Mai Hắc Đế tên thật là Mai Thúc Loan, là thủ lĩnh của một cuộc khởi nghĩa chống nhà Đường kéo dài 10 năm từ năm 713 đến năm 722. Sau khi đuổi được thái thú nhà Đường là Quan Sở Khách, ông lên làm vua lấy hiệu là Mai Hắc Đế. Mai Hắc Đế không phải là ông vua đen họ Mai. Thứ nhất, khi triều đình suy tôn một vị vua thì phải chọn những danh hiệu đẹp, gọi là Mỹ Tự, không bao giờ lại lấy những nhược điểm về hình thức bề ngoài của ông vua mà đặt đế hiệu. Thứ hai, đây là do một quan niệm về âm dương ngũ hành. Vốn Mai Hắc Đế mang mệnh thủy, tức là nước, mà nước được tượng trưng là màu đen. Vì vậy, ông lấy hiệu là Hắc Đế để hợp với mệnh của mình, theo Việt Điện U Linh. Như vậy, Hắc là tượng trưng cho mệnh thủy của ông chứ chẳng có liên quan gì đến màu da cả. Dương Quý Phi được ăn quả vải do vua Mai gánh không? Các tác giả khi viết về Mai Hắc Đế thường đưa chi tiết do Dương Quý Phi thèm quả vải, mà Trung Quốc thì gọi là lệ chi, nên vua Đường Minh Hoàng bắt An Nam phải sang cống vải. Thật ra thì Dương Quý Phi về làm phi của Đường Minh Hoàng vào năm 745, năm đó thì bà ta mới 22 tuổi. Như vậy, suy ra bà ta sinh vào năm 723. Mai Hắc Đế đã mất trước khi Dương Quý Phi được sinh ra ở trên đời là năm 722. Vậy làm sao có chuyện cống vải để phục vụ ý thích của bà Phi này mà đó lại là lý do nổ ra cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan? Mai Hắc Đế chưa bao giờ là phu gánh vải. Vua Mai sinh ra trong một gia đình nghèo ở làng Mai Phụ thuộc Thạch Hà, Hà Tĩnh. Bố mất sớm, hai mẹ con phải đưa nhau tha phương để kiếm kế sinh nhai. Lớn lên ông lấy vợ, vốn là con một nhà hào phú ở địa phương, được hưởng gia tư giàu có của nhà vợ, mới có điều kiện đi lại để liên kết với các hào kiệt trong vùng. Sách Việt Điền U Linh ghi. Thế là ông phóng tâm giang hồ đi tìm những kẻ giật sĩ. Thực khách trong nhà có đến mấy nghìn người. Trong nhà nuôi hàng ngàn thực khách, thu nạp những người cùng chí hướng với mình, sao ông lại phải đi làm phu gánh vải? Mặt khác, việc gánh vải cống nạp cho vua Đường là một chi tiết không chính xác. Một là, vùng Hoang Châu từ xưa đến nay chưa bao giờ có vải ngon. Vải ở đây hạt to, cùi mỏng, rất chua, vậy làm sao có thể làm vật phẩm để tiến vua được? Chưa tìm ra được tài liệu nào nói rằng ngày xưa, vải của Hoang Châu ngon nổi tiếng đến mức các hậu, phi, nhà Đường cũng phải thèm và bắt phải cống nộp. Hay là từ Hoang Châu sang kinh đô Tràng An nhà Đường, đường đi hàng vạn dặm, gánh vải đi bộ mấy tháng trời mới tới nơi, mà vải chín lại rất mau hỏng, ngày hôm sau đã thối, làm sao mà đem đến tận kinh đô Tràng An bằng hình thức gánh đi bộ. Tóm lại, Mai Hắc Đế là một vị anh hùng dân tộc, vào thế kỷ thứ 8 do chính sách cai trị hà khắc tàn bạo của các quan lại nhà Đường, ông đã đứng lên vận động nhân dân khởi nghĩa giành độc lập về cho dân tộc. Cuộc khởi nghĩa của ông cũng như của bà Trưng, bà Triệu, Lý Nam Đế trước ông và của Phùng Hưng, của cha con họ Khúc sau ông, phản ánh ý chí quật cường bất khuất của dân tộc ta, quyết không chịu đem thân làm nô lệ cho ngoại bang. Phùng Hưng, vị vua lớn làng Đường Lâm. Làng cổ Đường Lâm ở ngoài thị Sơn Tây, một thời thuộc huyện Ba Vì, ngoại thành Hà Nội, là nơi duy nhất trong cả nước mà thôn dân có thể tự hào nói: làng chúng tôi là làng hai vua. Ngô Quyền thì nhiều người đã biết, nhưng còn vị vua lớn, tức bố cái theo cách phát âm tiếng Việt cổ, hoặc bậc cha mẹ nếu hiểu theo nghĩa của tiếng Việt cổ thì cũng là bố cái, cùng quê gốc Đường Lâm thì chưa nhiều người biết, đó chính là vua Phùng Hưng. Ở làng Đường Lâm hiện vẫn còn một tấm bia rất cổ và hiếm quý, niên đại 1390, ghi lại sự tích từ thời cổ đại, thế kỷ thứ 8 của vị đại vương là người làng, phù hợp với sự ghi chép trong bộ sách của triều đình nhà Trần cũng rất cổ, niên đại 1312, đó là Việt Điện U Linh Tập, nói về những điều linh dị mà hiện hữu về cùng một nhân vật đồng thời là nhân thần, đó chính là Phùng Hưng. Cho tới nay, ngày sinh của ông vẫn chưa rõ. Các sách chính sử như là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục ghi ông mất năm 791, chỉ một thời gian ngắn sau khi giành được chính quyền. Một nguồn giả sử cho biết ông sinh ngày 25 tháng 11 năm 760, tức ngày 5 tháng 1 năm 761, và mất ngày 13 tháng 8 năm Nhâm Ngọ, tức 13 tháng 9 năm 802, thọ 41 tuổi. Phùng Hưng có tên tự là Công Phấn, cháu bảy đời của Phùng Tối Cái, người đã từng vào trong cung vua Đường Cao Tổ, thời niên hiệu Vũ Đức. 618-626, dự yến tiệc và làm quan lan ở đất Đường Lâm. Bố của Phùng Hưng là Phùng Hạp Khanh, một người hiện tại đức độ, từng tham gia cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan, tức Mai Hắc Đế, chống sự chiếm đóng của nhà Đường ở nước ta. Sau đó trở về quê lo việc điền viên và trở nên giàu có, trong nhà có đến hàng nghìn nô tỳ. Mẹ Phùng Hưng sinh một lần được ba người con trai Khôi Ngô Tuấn Tú, lớn lên ai cũng có sức khỏe phi thường, có thể kéo trâu, quật hổ. Phùng Hưng là anh cả, so với hai em Phùng Hải và Phùng Dĩnh, ông có sức khỏe và khí phách đặc biệt. Ông đã được sử sách và truyền thuyết dân gian lưu truyền về tài đánh trâu quật hổ ở đất Đường Lâm. Có lần ông đánh được hai con trâu mộng đang húc nhau, dân làng ai cũng thán phục. Lần khác thì lại trừ được hổ dữ bằng mưu kế đem lại bình yên cho làng xóm mà cho đến giờ nhân dân Đường Lâm còn lưu truyền về câu chuyện đó. Phùng Hưng còn là vị anh hùng đầu tiên trong những người con ưu tú của đất Đường Lâm. Và Phùng Hưng cũng là người anh hùng đầu tiên đã đánh chiếm lại thành Tống Bình, tức Hà Nội, trì sở của chính quyền đô hộ lúc đó và xây dựng nền tự chủ trong khoảng gần chục năm. Bây giờ là những tháng năm thuộc niên hiệu Đại Lịch của triều đại nhà Đường thống trị. Kẻ thay mặt vua nhà Đường cai quản nước Việt ở thời gian này là Cao Chính Bình, nguyên chân quan võ đô úy Châu Vũ Định ở Tây Bắc. Vì có công danh đánh lui các toán giặc cướp từ ngoài biển kéo vào, nên được vinh thăng làm chức đứng đầu cả phủ đô hộ, đóng dinh trong tòa An Nam La Thành bên bờ sông Tô Lịch. Từ tòa thành này, tân quan Cao Chính Bình đề ra tân chính sách bóc lột cực kỳ hà khắc của mình, khiến người Việt ở khắp nơi đều hết sức phẫn nộ. Ngọn lửa căm hờn bọn thống trị ngoại bang lâu nay vẫn âm ỉ, bây giờ như có dầu đổ thêm, bùng lên dữ dội, trước hết là Đường Lâm, rồi từ Đường Lâm lan đi. Trong Việt Điện U Linh Tập, Lý Tế Xuyên đã dựa vào ghi chép của Triệu Vương Giao Châu Ký mà chép chuyện về Phùng Hưng như sau. Vương họ Phùng, húy là Hưng, ông và cha của Vương đều nối đời làm tù trưởng của đất Đường Lâm. Chức tù trưởng bấy giờ gọi là quan lang, tục gọi như thế, hiện nay ở Mạn Ngược vẫn còn. Vương con nhà giàu nhưng hay giúp đỡ kẻ nghèo. Đã thế, Vương lại khỏe mạnh, có thể đánh được hổ, vật được trâu. Em Vương là Phùng Hải, cũng có sức mang nổi ngàn cân, cõng được thuyền chứa ngàn hộc mà đi luôn 10 dặm. Gần xa nghe tiếng đều lấy làm sợ. Thời niên hiệu Đại Lịch của nhà Đường, nước ta rối loạn, Vương cùng em đem binh đi chinh phục khắp các vùng ở lân cận. Cuộc khởi nghĩa do Phùng Hưng phát động nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của nhân dân từ khắp các miền đất giao châu. Thoạt đầu, anh em họ Phùng nổi dậy làm chủ Đường Lâm, rồi nghĩa quân tiến lên đánh chiếm được cả một miền rộng lớn quanh vùng thuộc Phong Châu, xây dựng thành căn cứ chống giặc. Phùng Hưng xưng là đô quân, Phùng Hải xưng là đô bảo và Phùng Dĩnh xưng là đô tổng, chia quân đi trấn giữ những nơi hiểm yếu. Cao Chính Bình đem quân đi đàn áp nhưng chưa phân thắng bại. Tình hình diễn ra như vậy hơn 20 năm. Phần lớn các truyền thuyết đều kể rằng Phùng Hưng nhận thấy lực lượng chưa thật đủ mạnh để đè bẹp quân địch, Ông đã cùng các tướng tỏa đi xung quanh chiêu mộ thêm binh lính và sắm thêm vũ khí, còn việc vây thành được giao cho ba người cháu gái họ Phùng, gọi Phùng Hưng bằng bác. Theo văn bia ở đình Quảng Bá, Hà Nội, năm Tân Mùi 791, mùa hạ tháng 4, Phùng Hưng cùng các tướng lĩnh đem quân vây đánh thành Tống Bình. Quân của Phùng Hưng chia làm năm đạo do các tướng Phùng Hải, Phùng Dĩnh, Đỗ Anh Hàng, Bồ Phá Cần và chủ tướng Phùng Hưng tiến công vây thành. Quân của Cao Chính Bình khoảng hơn 4 vạn bia Quảng Bá đem ra chống cự. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt trong khoảng 7 ngày, quân địch chết nhiều, Cao Chính Bình phải vào cố thủ trong thành, lo sợ cuối cùng rồi bị ốm và chết. Phùng Hưng chiếm lĩnh thành trì và vào phủ đô hộ, coi chính sự đất nước được 7 năm thì mất. Rất tiếc trong 7 năm ấy, sử sách không để lại một nguồn tài liệu nào về ông. Bây giờ nhiều người muốn lập em của vương là Phùng Hải lên thay, nhưng quan đầu mục có sức khỏe lạ thường là Bồ Phá Cần lại quyết chí không cho, bắt phải lập con vương là Phùng An. Phùng An lên nối ngôi, bèn đem quân đánh Phùng Hải. Phùng Hải sợ Bồ Phá Cần nên lánh vào động Chu Nham, sao không biết là đi về đâu. 2 năm sau đó, vua Đường Đức Tông sai Triệu Xương sang làm đô hộ nước ta. Triệu Xương tới nơi, trước hết cho sứ giả mang lễ vật đến dụ dỗ Phùng An. Phùng An xin hàng phục. Từ đó, họ Phùng tản mát mọi người một nơi. Sau khi mất, Bố Cái Đại Vương rất hiển linh. Dân các làng thường nghe có tiếng ngựa xe đi lại ầm ầm trên nóc nhà hoặc trên ngọn cây cao, ngẩng trông thì thấy ẩn hiện trong những đám mây là cờ ngũ sắc và kiệu vàng rực rỡ, lại có cả tiếng nhạc văng vẳng nữa. Bây giờ nếu có việc lành hay dự sắp xảy ra, thì thế nào đêm đến cũng sẽ có dị nhân báo cho các vị hào trưởng biết để thông tin cho cả làng hay. Cho nên ai cũng lấy làm lạ, bèn cùng nhau lập đền thờ vương ở phía tây của phủ đô hộ. Đền thờ vương rất linh thiêng, mọi việc cầu mưa, cầu tạnh đều được linh ứng. Ai gặp việc khó khăn như bị kẻ xấu lấy trộm hoặc giả là muốn cầu tài, đến lễ thần đều được như ý. Bởi vậy người đến lễ rất đông, khói hương chẳng lúc nào dứt. Khi Ngô Tiên Chủ, tức Ngô Quyền, dựng nước, bọn giặc Nam Hán sang cướp nước ta. Ngô Tiên Chủ ngày đêm lo nghĩ tìm cách chống đánh. Thế rồi một đêm, Ngô Tiên Chủ nằm mơ, thấy có một cụ già áo mũ chỉnh tề đến nói rõ họ tên của mình và bảo rằng: "Tôi đã trù tính, sắp sẵn các đội thần binh để giúp sức nhà vua. Xin nhà vua hãy gấp tiến binh, đừng lo nghĩ gì cả." Đến khi Ngô Tiên Chủ ra đánh giặc ở sông Bạch Đằng, nghe trên không có tiếng binh mã ầm ầm, và quả nhiên trận ấy được đại thắng. Ngô Tiên Chủ lấy làm lạ, liền sai sửa sang ngôi đền, khiến cho đền rộng rãi và lịch sự hơn xưa. Xong, Ngô Tiên Chủ thân đem các thứ lễ vật cùng cờ quạt chiên trống đến để tế lễ. Sau các triều quen dần thành lệ, thời Trần vào năm Trùng Hưng thứ nhất, tức năm 1285, nhà vua sắc phong là Phù Hữu Đại Vương. Năm Trùng Hưng thứ tư lại gia phong thêm 2 chữ Chương Tính. Năm Hưng Long thứ 20, tức năm 1312, vua Trần Anh Tông gia phong thêm 2 chữ Sùng Nghĩa nữa. Đến nay, sự linh thiêng vẫn được sùng phụng như xưa. Bằng công lao và sự nghiệp lẫy lừng ở năm 791 ấy, người hào trưởng đất Đường Lâm trở thành nhân vật lịch sử anh hùng ở thủ đô, thời Tiền Thăng Long. Được người đương thời mến mộ, ông được suy tôn là Bố Cái Đại Vương. Về danh hiệu này, vì hiểu nghĩa bố cái là cha mẹ, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã có câu viết để giải thích là: "Con, tức Phùng Hưng, sau khi cha mẹ mất, tôn xưng cha là Bố Cái Đại Vương. Tục gọi cha là bố, mẹ là cái, cho nên lấy làm hiệu. Tuy nhiên, trong công trình Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, sử thần Lê Tung lại gọi Phùng Hưng nguyên văn là Phùng Bố Cái." Cấu trúc của cụm từ này cho thấy ở đây nghĩa của bố chính là vua và cái là lớn. Bố cái, vậy tiếng nôm là vua lớn, hoàn toàn tương đồng với đại vương trong tiếng Hán Việt. Vì thế, điều quan trọng sau đây được ghi vào trong Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, đó là: "Dân chúng tôn Phùng Hưng làm bố cái đại vương, chứ không phải là con Phùng Hưng tôn xưng cha." Và việc Phùng Hưng được dân chúng suy tôn là vua lớn còn thấy rõ trong câu sử bút sau đây: "Vương thường hiển linh, dân cho là thần, mới làm đền thờ ở phía tây phủ đô hộ, tuế thời cúng tế." Sử cũ còn ghi chép rõ ngôi đền thờ ấy trên đất Hà Nội thời Tiền Thăng Long đến thời Lê thuộc đất phường Thịnh Quang. Như vậy, từ chỗ là nhân vật lịch sử của Thăng Long Hà Nội, Phùng Hưng đã trở thành nhân thần linh thiêng của đất kinh kỳ thủ đô. Lăng mộ Phùng Hưng hiện ở đầu phố Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Đền thờ ông được dựng lên ở nhiều nơi như quê hương Đường Lâm, đình Quảng Bá, Tây Hồ Hà Nội, đình Triều Khúc ở Thanh Trì Hà Nội, v.v. Ở xã Gia Thanh, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình có 3 ngôi đền thờ bố cái đại vương, tương truyền ông mất tại đây. Tiết độ sứ Khúc Thừa Dụ. Họ Khúc với công cuộc khôi phục quyền tự chủ nước Việt thế kỷ 10. Cuối thế kỷ thứ 9, triều đình Trường An đổ nát, nạn cát cứ của các tập đoàn quân Việt phong kiến, phiên trấn ngày càng ác liệt. Khởi nghĩa Hoàng Sào năm 874 đến năm 884 đã làm lung lay tận gốc nền thống trị của nhà Đường. Ở miền Tây Nam, Vân Nam, Nam chiếu cường thịnh, trở thành một nước lớn, luôn luôn đánh cướp đất An Nam. Cuối năm 862 đầu năm 863, Nam chiếu đem 50 vạn quân xâm lấn An Nam, chiếm phủ thành Tống Bình. Nhà Đường bỏ An Nam đô hộ phủ, chỉ lo phòng giữ Ung Châu. 3 năm trời, An Nam bị quân Nam chiếu chiếm. Chính quyền nhà Đường vì hèn yếu đã tự thủ tiêu quyền thống trị của mình trên đất Việt. Các hào trưởng địa phương người Việt tự mình đem quân chống lại quân Nam chiếu. Và điều đó đã châm ngòi cho phong trào đấu tranh giành quyền tự chủ dân tộc của dân Việt suốt 3 thế kỷ 7, 8 và 9 sau một đêm dài tăm tối. Sau cuộc Độc Cô Tổn, viên tiết độ sứ ngoại tộc cuối cùng rời khỏi đất An Nam. Chớp thời cơ, chính quyền trung ương nhà Đường rệu rã, chính quyền đô hộ như rắn mất đầu, nhưng dân Việt lại một lần nữa kiên quyết đứng dậy tự quyết định lấy vận mệnh của đất nước. Hào trưởng Hồng Châu là Khúc Thừa Dụ được dân chúng ủng hộ đã tiến quân ra chiếm đóng phủ thành Tống Bình, Hà Nội, tự xưng là tiết độ sứ, xoát bỏ thực chất của chính quyền đô hộ nhưng khéo léo lợi dụng bộ máy và danh nghĩa của bọn đô hộ cũ để chuyển sang giành quyền độc lập dân tộc một cách vững chắc. Khúc Thừa Dụ dựng nền độc lập. Việt sử Thông Giám Cương Mục ở quyển 5 đã viết: họ Khúc là một họ lớn lâu đời ở Hồng Châu. Khúc Thừa Dụ tính khoan hòa, hay thương người được dân chúng suy tôn. Gặp thời buổi loạn lạc, nhân danh là hào trưởng một xứ, Thừa Dụ tự xưng là tiết độ sứ. Mở đầu chính sách ngoại giao khôn khéo trong ứng xử với triều đình phong kiến phương Bắc. Độc lập thực sự, thần thuộc trên danh nghĩa. Khúc Thừa Dụ sau khi đã nắm được quyền lực thực tế trên miền đất đai An Nam cũ trong tay, vẫn giữ danh nghĩa, xin mệnh nhà Đường, buộc triều đình nhà Đường phải công nhận sự đã rồi. Ngày 7 tháng 2 năm 906, vua Đường phải phong thêm cho Tỉnh Hải quân tiết độ sứ Khúc Thừa Dụ tước Đồng Bình Chương Sự. Khúc Thừa Dụ phong cho con là Khúc Hạo chức vụ Tỉnh Hải hành quân Tư Mã Quyền Tri Lưu Hậu, tức là chức vụ chỉ huy quân đội, và sẽ thay thế cha nắm quyền hành tiết độ sứ. Tuy còn mang danh hiệu một chức quan của nhà Đường, về thực chất, Khúc Thừa Dụ đã xây dựng một chính quyền tự chủ, bãi bỏ quan lại chế độ cũ, kết thúc về cơ bản ách thống trị hơn 1.000 năm của phong kiến phương Bắc. Lịch sử ghi nhớ công lao của Khúc Thừa Dụ như là một trong những người đặt cơ sở cho nền độc lập dân tộc. Ngày 23 tháng 7 năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, mặc nhiên Khúc Hạo nối nghiệp cha. Dương Đình Nghệ. Khi Lý Khắc Chính bắt được Khúc Thừa Mỹ, Dương Đình Nghệ bèn tìm cách đánh báo thù. Ông chiêu tập hào kiệt, dùng đại nghĩa để khuyến khích cùng hợp mưu để đánh đuổi tướng Nam Hán là Lý Khắc Chính. Vua Nam Hán sai Lý Tiến sang làm thứ sử Giao Châu thay cho Lý Khắc Chính. Dương Đình Nghệ lại đem quân vây hãm Lý Tiến. Vua Hán liền sai Trần Bảo sang cứu Lý Tiến. Dương Đình Nghệ đón đánh và chém được Trần Bảo. Từ đó Dương Đình Nghệ giữ lấy Châu Thành, tự xưng là tiết độ sứ, nhận lãnh mọi việc của Châu. Theo Ngô Thị Sĩ trong Việt sử Tiêu Án. Trong sử cũ, thỉnh thoảng Dương Đình Nghệ cũng được chép là Dương Diên Nghệ. Điều này cũng dễ hiểu bởi lẽ trong Hán tự, mặt chữ Đình và chữ Diên gần giống nhau, rất dễ nhầm lẫn khi đọc cũng như khi sao chép. Dương Đình Nghệ sinh năm nào chưa rõ, hiện tại chúng ta chỉ biết ông mất vào năm 937. Tuy nhiên, xét việc ông nhận con nuôi và chọn con rể, cộng với một vài chi tiết có liên quan khác, cũng có thể ước đoán ông đã hưởng thọ khoảng trên dưới 50 tuổi. Như Đình Nghệ vốn là một hào trưởng người làng Giàng, làng này nay thuộc xã Dương Xá, huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa. Thời Khúc Hào cầm quyền từ 907 đến 917, Dư Đình Nghệ từng là một trong những bộ tướng của họ Khúc. Năm 917, Khúc Hào mất, con là Khúc Thừa Mỹ lên nối nghiệp cha. Dương Đình Nghệ tiếp tục làm bộ tướng cho Khúc Thừa Mỹ trong giai đoạn từ 917 đến 930. Bây giờ Trung Quốc đang trong thời loạn lạc, các tập đoàn thống trị không ngớt tìm cách chia bè, kết cánh và xâu xé lẫn nhau. Một loạt các tiểu vương quốc lần lượt ra đời. Sử gọi đó là thời Ngũ Đại Thập Quốc, tức năm đời 10 nước. Chú thích thêm, năm đời bao gồm Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán và Hậu Chu. Còn như 10 nước, nếu so với bản đồ Trung Quốc hiện đại, thì Ngô ở An Huy, Tiên Thục ở Tứ Xuyên, Ngô Việt ở Chiết Giang, Sở ở Hồ Nam, Mân ở Phúc Kiến, Nam Hán ở Quảng Đông, Nam Bình ở Hồ Bắc, Hậu Thục cũng ở Tứ Xuyên, Nam Đường ở Giang Tô và Bắc Hán ở Sơn Tây. Sát biên giới phía Bắc nước ta là Nam Hán, một tiểu vương quốc do họ Lưu lập nên. Trong bối cảnh phức tạp đó, sự không khéo trong quan hệ ban giao có ảnh hưởng rất to lớn đối với vận mệnh quốc gia. Khúc Hào nhận thức rất đầy đủ về vấn đề này, rất tiếc là Khúc Thừa Mỹ lại không kế thừa được kinh nghiệm quý giá đó. Khúc Thừa Mỹ thường gọi Nam Hán là Ngụy Triều, Ngụy Tặc, và chính lời lẽ Thiếu Tế Nhị đó đã có tác dụng khiêu khích Nam Hán. Sẵn có mưu đồ bành trướng từ trước, nhân được thêm cơ hội này, năm 930, Nam Hán đã xua quân sang xâm lược nước ta. Cuộc kháng chiến chống Nam Hán do Khúc Thừa Mỹ chỉ huy đã nhanh chóng thất bại. Triều đình Nam Hán tuy chưa kịp thiết lập một hệ thống chính quyền đô hộ vững chắc trên toàn cõi nước ta, nhưng nguy cơ bị ngoại bang thống trị lâu dài cũng đã thể hiện rất rõ. Trước tình hình như vậy, Dư Đình Nghệ đã quả cảm đảm nhận trọng trách lãnh đạo nhân dân vùng lên giành lại độc lập và chủ quyền. Từ một vị hào trưởng, một bộ tướng thân tín của Khúc Hào và Khúc Thừa Mỹ, Dương Đình Nghệ đã trở thành một vị danh tướng có công lớn đối với nước nhà. Dương Đình Nghệ tập hợp hơn 3.000 con nuôi làm vây cánh tại lò vỏ ở làng Giàng. Từ phố, nay là đất các xã Thiệu Dương, Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, Dùng Ngô Quyền, Đinh Công Trứ là thân sinh của Đinh Bộ Lĩnh, Kiều Công Tiện, v.v. làm nha tướng. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Dương Đình Nghệ đã 3 lần đánh đuổi 3 đạo quân lớn của Nam Hán do 3 viên tướng khét tiếng khác nhau cầm đầu. Lần thứ nhất diễn ra ngay sau khi Khúc Thừa Mỹ thất bại trong việc chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lăng. Từ quê nhà, Dương Đình Nghệ đã tập hợp quân, tự mình làm tướng, đánh thẳng vào lực lượng của Nam Hán lúc bấy giờ đang đóng rải rác ở khu vực Hà Nội ngày nay. Tướng giặc là Lý Khắc Chính bị đại bại. Lần thứ hai, nhà Nam Hán cho Lý Tiến sang thay Lý Khắc Chính và sẵn sàng đối phó một cách kiên quyết với Dương Đình Nghệ. Nhưng Lý Tiến chưa kịp thực hiện sứ mạng được giao thì đã bị Dương Đình Nghệ đánh cho tơi bời. Lý Tiến phải hốt hoảng chạy về nước để cầu cứu. Lần thứ ba, nhân lời kêu cứu của Lý Tiến, Nam Hán lập tức sai tướng Trần Bảo đem quân sang đàn áp. Nhưng khi Trần Bảo tới, thành Giao Châu đã bị mất. Trần Bảo bèn cho quân vây thành, quyết tiêu diệt bằng được Dương Đình Nghệ. Trong trận giao tranh đầu tiên, Trần Bảo bị chém đầu, toàn bộ quân sĩ Nam Hán hoảng hốt bỏ chạy thục mạng. Từ đó, giặc Nam Hán không dám đụng tới Dương Đình Nghệ nữa. Bừng bừng, Bắc Tiến đánh bại liên tiếp 2 đạo quân Nam Hán, Hà Thành giết tướng cứu viện, đánh trận đối đầu thắng ngay không cần dùng chiến thuật du kích, vu hồi, trường kỳ. Dương Đình Nghệ đã chứng tỏ ông là một tướng thiện chiến và huấn luyện được một đạo quân tinh nhuệ dù không thật hùng hậu. Sở dĩ Dương Đình Nghệ làm được điều đó vì ông đã nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tận tâm thương yêu tướng sĩ khiến họ đồng lòng hết sức đánh giặc và đã thu được thắng lợi nhanh chóng. Để giành được thắng lợi vẻ vang và liên tục như Dương Đình Nghệ, ngoài chí lớn phi thường, hẳn nhiên là còn phải có mưu lược phi thường. Ông thật sự xứng đáng được xếp vào hàng những bậc danh tướng của nước nhà. Năm 931, sau khi lập nên những võ công xuất sắc như đã kể ở trên, cuộc kháng chiến thắng lợi của nhân dân ta do Dương Đình Nghệ lãnh đạo đã đánh bại âm mưu chiếm lại nước ta của nhà Nam Hán. Đất nước độc lập, tự chủ tiếp tục được giữ vững. Đánh đuổi quân Nam Hán ra khỏi đất nước, Dương Đình Nghệ bắt tay vào xây dựng chính quyền độc lập tự chủ, tổ chức lại công cuộc cai trị đất nước. Ông tự xưng là Tiết Độ Sứ đứng đầu chính quyền trung ương, cai quản cả nước. Đinh Công Trứ được cử giữ chức Thứ Sử Hoang Châu. Chiến thắng quân Nam Hán của ông dù không được đánh giá cao như trận Bạch Đằng của người con rể Ngô Quyền sau này, nhưng nó có tác động cổ vũ tinh thần rất lớn cho người Nam và nó đã chỉ ra cho thế hệ sau ông thấy rằng, dù đã bị bắt thuộc 1.000 năm, người nam vẫn hoàn toàn đủ sức đứng vững và đương đầu được với các cuộc tấn công của ngoại xâm để xây dựng một quốc gia độc lập. Tháng 3 năm Đinh Dậu 937, Dương Đình Nghệ bị một kẻ phản phúc giết hại, kẻ đó là Kiều Công Tiễn. Chú thích còn được đọc là Kiểu Công Tiễn. Chua xót thay, Kiều Công Tiễn lại cũng chính là con nuôi và là một trong những nha tướng từng được Dương Đình Nghệ cưu mang và tin cậy. Sau đó chẳng bao lâu, Kiều Công Tiễn bị Ngô Quyền giết chết. Đó là bản án đích đáng dành cho kẻ bất trung, bất nghĩa, phản phúc, phản chủ và phản dân. Ngô Quyền, người mở đầu kỷ nguyên độc lập cho đất nước. Ngô Quyền sinh năm Mậu Ngọ 898 ở xứ Đường Lâm, nay là xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, cùng quê với người anh hùng Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng. Cha ông là Ngô Mân, đã từng làm chức châu mục Đường Lâm. Từ nhỏ Ngô Quyền đã sống trong truyền thống yêu nước của quê hương. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Ngoại Kỷ quyển 5 đã mô tả: Ngô Quyền có dung mạo khác thường, lưng có 3 nốt ruồi. Các thầy tướng cho là lạ rằng có thể làm chủ được một phương. Nhân đó thì cha ông tức là Ngô Mân mới đặt cho vua tên là Quyền. Khi vua lớn lên, tướng mạo khôi ngô, mắt sáng như chớp, dáng đi thông thả như hổ, trí dũng hơn người, sức có thể nâng được vạt. Lúc trưởng thành, Ngô Quyền có võ nghệ tinh thông và có chí lớn. Năm 920, Ngô Quyền đi theo Dương Đình Nghệ, một tướng của họ Khúc ở đất Ái Châu, Thanh Hóa. Ông đã từng tham gia xây dựng chính quyền họ Khúc ở Đại La, đã từng theo Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân Nam Hán, giải phóng thành Đại La năm 931, thúc đẩy bước tiến của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Dương Đình Nghệ lên cầm quyền tự xưng tiết độ sứ, giao cho Ngô Quyền cai quản châu Ái. Yêu mến tài năng và nhiệt huyết cứu đời giúp nước của Ngô Quyền, Dương Đình Nghệ đã gả con gái cho ông. Trong 7 năm từ 931 đến 938, quan lĩnh đất Ái Châu, Ngô Quyền trổ tài lực, đem lại yên vui cho dân trong hạt. Năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn, một thuộc tướng và là hào trưởng đất Phong Châu giết hại để đoạt chức tiết độ sứ. Hành động phản trắc của Kiều Công Tiễn đã gây nên một làn sóng bất bình, căm giận sâu sắc trong mọi tầng lớp nhân dân. Là người có tài đức và ý chí, ngay sau khi chủ tướng Dương Đình Nghệ bị sát hại, Ngô Quyền sớm trở thành linh hồn của ngọn cờ yêu nước, quy tụ mọi lực lượng yêu nước. Sau một thời gian tập hợp lực lượng, Ngô Quyền đem quân từ châu Ái ra Bắc, tiến công thành Đại La, diệt trừ Kiều Công Tiễn. Năm 938, trời đang tiết mưa dầm gió bất, đoàn quân Ngô Quyền, người người lớp lớp vượt đèo Ba Dội tiến ra Bắc. Theo thần tích, thì truyền thuyết dân gian và gia đình họ Dương ở làng Ràng, xã Dương Xá, huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa, thì dưới sự chỉ đạo của Ngô Quyền, Dương Tam Kha là con Dương Đình Nghệ và Đỗ Cảnh Thạc đã cầm quân tiến công thành Đại La, giết Kiều Công Tiễn. Quân xâm lược còn đang ngấp nghé ngoài bờ cõi thì đầu tên phản bội Kiều Công Tiễn đã bị bêu ở ngoài cửa thành Đại La, Hà Nội. Mối họa bên trong đã được trừ khử, kế sách trước trừ nội phản sau diệt ngoại xâm đã được thực hiện. Chiến thắng Bạch Đằng lịch sử. Dẹp xong nội loạn, Ngô Quyền vào thành họp bàn với các tướng lĩnh về kế hoạch chống ngoại xâm. Thành Đại La trở thành trung tâm đầu não của cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai. Hào kiệt bốn phương đem quân hội tụ về Đại La dưới cờ đại nghĩa của người anh hùng dân tộc Ngô Quyền. Tại đây, một kế hoạch chiến đấu mưu trí và chắc thắng đã được Ngô Quyền và các tướng lĩnh bàn định thông qua. Trong một cuộc họp bàn, với lòng tự tin và làm chủ tình thế, Ngô Quyền đề ra ý kiến như sau. Hoàng Thao là một đứa trẻ, lại đem quân từ xa đến, quân lính mệt mỏi, lại nghe Kiều Công Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta sức còn mạnh, địch với quân mỏi mệt tất phá được. Sông giặc có lợi về thuyền chiến, nếu ta không phòng bị trước thì chuyện được thua chưa thể biết được. Nhưng ta sẽ cho người đem theo cọc lớn đóng ngầm ở cửa biển trước, vạt đầu nhọn bịch sắt, thuyền của chúng nhân khi nước thủy triều lên tiến vào bên trong hàng cọc. Bây giờ ta sẽ dễ bề chế ngự, không kế gì hay hơn kế ấy cả. Kế hoạch và việc lựa chọn chiến trường cho trận quyết chiến chiến lược đã được quyết định. Tướng sĩ ai cũng vui mừng, tin rằng chắc thắng. Sau đó Ngô Quyền và bộ chỉ huy tạm rời thành Đại La, kéo quân về vùng biển Đông Bắc chuẩn bị chiến trường đón đánh thủy quân Nam Hán. Theo thần tích và truyền thuyết dân gian, các làng và hơn 30 đền thờ Ngô Quyền và các tướng có công phá giặc Nam Hán đã được phát hiện, thì vùng đóng quân của Ngô Quyền lúc bấy giờ được trải dài từ các làng Bình Kiều, Hà Đoan tới Lương Khê, còn đại bản doanh thì đặt tại các thôn Lương Sâm, Gia Viện đều thuộc huyện An Hải, Hải Phòng. Trước đây, đại bộ phận quân đội của Ngô Quyền là người Ái Châu, nơi ông trấn trì. Trước mưu đồ xâm lược trở lại của phong kiến Trung Quốc, ngọn cờ cứu nước của Ngô Quyền trở thành ngọn cờ đoàn kết của cả dân tộc. Đội quân Ngô Quyền từ một đội binh Ái Châu đã nhanh chóng trở thành một đội quân dân tộc. Truyền thuyết dân gian còn ghi nhớ chuyện 38 chàng trai làng Gia Viễn của Hải Phòng do Nguyễn Tất Tố và Đào Nhuận dẫn đầu đã từ vũ trang xin theo Ngô Quyền phá giặc. Trai tráng các làng Lâm Động ở Thủy Nguyên Hải Phòng, Đằng Châu ở Kim Động Hải Hưng, người mang vũ khí, kẻ mang chiến thuyền tìm đến cửa quân xin diệt giặc. Ba anh em Lý Minh, Lý Bảo, Lý Khả ở Hoàng Pha, Hoàng Động Thủy Nguyên, ông Tổ họ Phạm ở Đằng Giang thuộc An Hải Hải Phòng cũng chiêu mộ dân binh hăng hái tham gia kháng chiến. Vùng cửa sông và hạ lưu sông Bạch Đằng được Ngô Quyền chọn làm điểm quyết chiến. Sông Bạch Đằng là cửa ngõ phía đông bắc và là giao thông quan trọng từ biển Đông vào đất Việt. Theo cửa Nam Triệu, vào Bạch Đằng, địch có thể ngược lên và tiến đến thành Cổ Loa hoặc thành Đại La hoàn toàn bằng đường sông. Sông Bạch Đằng chảy qua một vùng núi non hiểm trở, có nhiều nhánh sông phụ đổ vào. Hạ lưu sông thấp, chịu ảnh hưởng của nước triều khá mạnh. Triều lên từ nửa đêm về sáng, cửa biển rộng mênh mông, nước trải rộng ra hai bên bờ đến hơn 2 km. Đến gần trưa thì triều rút mạnh, chạy rất nhanh. Bấy giờ vào cuối năm 1938, trời rét, gió đông bắc tràn về, mưa dầm lê thê kéo dài hàng nửa tháng. Chính trong những ngày ấy, theo kế hoạch của Ngô Quyền, quân và dân ta lặn lội mưa rét, ngày đêm vận chuyển gỗ, dựng cọc. Hàng nghìn cây gỗ lim, sến, đầu được vạt nhọn và bịch sắt được đem về đây cắm xuống hai bên bờ sông ở quãng cửa Nam Triều hiện nay, thành những hàng dài chắc chắn, đầu cọc hướng chết về phía nguồn. Khi triều rút, các hàng cọc mới phơi ra, còn lúc sáng sớm nước mênh mông thì thuyền lớn qua lại hai bên bờ vẫn dễ dàng. Trần địa cọc được tiến hành rất gấp rút và chỉ trong khoảng thời gian hơn một tháng là mọi việc đã hoàn thành. Theo dự kiến của Ngô Quyền, trận đánh sẽ diễn ra ở phía trong bãi cọc. Tướng Dương Tam Kha là con của Dương Đình Nghệ, chỉ huy đội quân bên Tả Ngạn. Ngô Sương Ngập, con trai cả của Ngô Quyền, và Đỗ Cảnh Thạc, chỉ huy đội quân bộ bên Hữu Ngạn, mai phục sẵn, phối hợp với thủy quân đánh tạc sườn đội hình quân địch và sẵn sàng diệt số quân địch chạy lên bờ. Từ cửa biên ngược lên phía trên không xa là một đạo thủy quân mạnh phục sẵn do chính Ngô Quyền chỉ huy chặn ngay đường tiến lên của địch, chờ khi nước xuống sẽ xuôi dòng đánh lại đội binh thuyền địch. Trận địa bố trí vừa xong thì binh thuyền Nam Hán từ Quảng Đông kéo sang. Cuộc chiến đấu đã diễn ra như sự trù liệu và dự tính của Ngô Quyền đã vạch ra. Cả đoàn binh thuyền lớn của Hoàng Thao vừa vượt biển vào cửa sông Bạch Đằng đã bị dồn dắt vào thế trận bố trí sẵn của ta và bị tiêu diệt trong thời gian ngắn. Toàn bộ chiến thuyền của địch bị nhấn chìm xuống biển, hầu hết quân địch bị tiêu diệt, chủ soái Lưu Hoàng Thao bị giết tại trận. Chiến thắng Bạch Đằng diễn ra nhanh chóng, khiến vua Nam Hán là Lưu Cung đang đóng quân ở sát biên giới mà không kịp tiếp ứng cho con. Sự chép, vua Hán thường khóc, thu nhặt quân còn sót mà rút lui. Chiến thắng Bạch Đằng thời Ngô Quyền là một bước phát triển rực rỡ của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Trong điều kiện lực lượng ta, địch chênh lệch nhau không nhiều, Ngô Quyền đã lợi dụng được cả thời tiết, địa hình có lợi cho ta, tạo nên thế mạnh giáng cho quân xâm lược, vừa mới thò mặt tới một đòn trời giáng, giành thắng lợi quyết định bằng một trận mai phục thủy chiến trên sông. Ca ngợi người anh hùng dân tộc Ngô Quyền, sử gia Lê Văn Hưu đã viết: Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới hợp của đất Việt ta mà phá được 100,000 quân của Lưu Hoàng Thao, mở nước xưng vương, làm cho người phương Bắc không dám lại sang nữa. Có thể nói một cơn giận mà yên dân được, mưu giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Chiến thắng Bạch Đằng năm 1938 là trận chung kết toàn thắng của dân tộc ta trên con đường đấu tranh Bắc thuộc giành lại độc lập hoàn toàn. Chiến công hiển hách đó đập tan mưu đồ xâm lược của Nam Hán, tạo cơ sở để Ngô Quyền phát triển chính quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương thành chính quyền độc lập, chấm dứt hoàn toàn thời Bắc thuộc kéo dài trên nghìn năm. Ngô Vương Quyền và Kinh Đô Cổ Loa. Bằng chiến thắng vang dội trên sông Bạch Đằng, dân tộc ta không những chấm dứt ách đô hộ hơn nghìn năm của phương Bắc, mà còn tạo điều kiện tiến lên xây dựng một quốc gia độc lập hoàn toàn. Mùa xuân năm Kỷ Hợi 939, Ngô Quyền quyết định bỏ chức tiết độ sứ, tự xưng vương, thành lập một vương quốc độc lập đàng hoàng. Chọn kinh đô cũ của Âu Lạc là Cổ Loa, làm kinh đô nước Việt. Ngô Vương Quyền tỏ ý nối tiếp truyền thống của các vua Hùng, vua Thục. Sử gia Lê Văn Hưu đời Trần nêu cao ý tưởng này của Ngô Vương Quyền khi viết với Ngô Vương, chính thống của nước Việt ta đã nối lại được. Tại kinh đô Cổ Loa, Ngô Vương bước đầu tổ chức một triều chính độc lập, đặt trăm quan, chế định triều nghi phẩm phục, có thể thấy được quy mô của đế vương. Bà vợ họ Dương, con gái Dương Đình Nghệ, được lập làm hoàng hậu. Triều đình của Ngô Vương tuy còn đơn sơ nhưng được xây dựng theo thể chế của một vương triều hoàn toàn độc lập. Các tướng sĩ có công trong cuộc chiến tranh chống Nam Hán đều được phong tước cấp thái ấp, như là Phạm Lệnh Công được phong đất ở miền Nam Sách Giang thuộc Nam Sách Hải Dương. Ngô Vương đóng đô ở Cổ Loa được 6 năm, từ 939 đến 944. Trong 6 năm ngắn ngủi đó, chắc chắn triều Ngô vẫn chưa xây dựng được thêm gì nhiều ở Loa Thành xưa. Khảo cổ học chỉ phát hiện được những đoạn thành sửa đắp vào thời Ngô Quyền trên nền tảng hoang phế thành cổ của Thục An Dương Vương. Truyền thuyết dân gian vùng đất Cổ Loa kể lại rằng, Ngô Vương Quyền khi đóng đô ở đây đã cho trồng cây đa ở trước am thờ Mỹ Châu và cho đào cái giếng nước ở trên cửa đền. Người dân vùng này còn truyền tụng những câu cửa miệng, cây đa nghìn tuổi, giếng nước nhà Ngô. Với việc Ngô Vương đóng đô ở Cổ Loa, vùng đất Hà Nội lại khôi phục vị trí trung tâm chính trị của đất nước trong buổi đầu phục hưng độc lập sau hơn nghìn năm Bắc thuộc. Ngô Quyền mất năm 944, thọ 47 tuổi. Tại quê hương xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Tây, có đình thờ và lăng Ngô Quyền. Trong nhà truyền thống xã Đường Lâm còn lưu giữ nhiều hiện vật quý như là rìu đá, di chỉ đồ đá mới, cọc gỗ Bạch Đằng. Gần đó có những rọc sâu, tương truyền xưa kia là hồ sen nơi Ngô Quyền thường cùng bạn bè thuở nhỏ chơi trò thủy chiến. Tại thành phố Hải Phòng, bên cạnh dòng sông Bạch Đằng lịch sử, cũng có những ngôi đền và đình thờ Ngô Quyền. Ở đình Hàng Kênh, ngôi đình tráng lệ ở Hải Phòng xây dựng năm 1718, có câu đối lớn với dòng chữ Nho. Vương nghiệp khởi nghiệp Loa Thành, trường biên thanh sử, chiến công lưu đằng thủy, cộng mộc hồng ân. Nghĩa là vương nghiệp bắt đầu từ Loa Thành lưu mãi trong sử sách, chiến công lưu lại trên sông Đằng, trong đó có ân phúc của loài cây. Danh thơm còn mãi với thiên thu. Lật lại bao nhiêu trang sử đấu tranh của dân tộc là ngần ấy niềm tự hào, vì Việt Nam chúng ta có biết bao trang hào kiệt, anh tài, trí dũng song toàn, được nhân dân yêu mến và tôn kính. Tuy họ chỉ sống mấy mươi năm, nhưng những tiếng thơm của họ thì tồn tại mãi đến nghìn thu. Thật thấm thía lời của Nguyễn Trãi. Tùy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Với Ngô Quyền, ông quyết hy sinh tất cả để gìn giữ bờ cõi, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc. Nhà yêu nước Phan Bội Châu đã từng tôn vinh Ngô Quyền là vị tổ trung hưng thứ nhất, đại nam quốc sự diễn ca, mãi sáng chói những vần thơ. Ngô Quyền đức trí cương nhu, quăng đi cái ách nghìn thu thuộc tàu. Danh thơm tiếng mãi về sau, non sông gấm vóc nhắc nhau bảo toàn. Ngô Quyền, người anh hùng dân tộc đã khôi phục quốc thống sau nghìn năm Bắc thuộc, nhắc đến ông không chỉ là niềm tự hào mà còn là tấm gương cho thế hệ sau học hỏi.